Kính thưa quý thính giả, vào ngày thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2012 vừa qua, buổi tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 đã được long trọng tổ chức tại trung tâm thương mại Phú Lâm Square thuộc thành phố Dallas. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần cuối của buổi phóng sự này.
Cộng đồng người Việt quốc gia Terrain, Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Dallas Fort Worth, hội đoàn, đoàn thể trong tổ chức ngày quốc hận 37 năm để trân trọng ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Bắc Cộng tràn ngập thủ đô Sài Gòn, cùng thời khắc chiếc xe tăng T-54 hung hãn hủy sập cánh cửa Dinh Độc Lập với bọn nón cối, dép râu, sắc sược, hùng hổ xông vào uy hiếp nội các của Tổng thống Dương Văn Minh với thái độ hung hăng của một lũ côn đồ. Đó cũng là giây phút lịch sử oan khiên nhất của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vì nào có phải chúng ta tham sống sợ chết? Vì nào có phải quân nhân cán chính của chúng ta kém tài thua trí Vì nào có phải dân chúng miền Nam chúng ta cam tâm chấp nhận chủ nghĩa cộng sản vô nhân, vô thần, vô tổ quốc của bao quyền Bắc Việt, mà vì miền Nam bị bức tử bởi chính đồng minh của mình trên bàn cờ chính trị thế giới, mà trong đó thân phận của các nước nhược tiểu như chúng ta chỉ là những con chốt thí. Chúng ta hôm nay không phải mới cần ôn lại điều này, mà ngày nào chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn phải ghi tâm khắc cốt. Không những chỉ ghi tâm khắc cốt thôi mà đủ, chúng ta còn có bổn phận truyền rao cho con cháu chúng ta, để đừng quên một điều rất rõ ràng, nếu không muốn nói, đó là chân lý. Không ai yêu thương giống nòi Việt Nam của chúng ta bằng chính chúng ta cả. Lịch sử 5.000 năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên cha ông chúng ta là một sự thật hiển nhiên, một minh chứng hùng hồn. Dòng máu bất khuất kiêu hùng của con hồng chống lạc vẫn hừng hực luân lưu trong 80 triệu đồng bào tại quê nhà và trong hơn 3 triệu đồng hương đang lưu lạc tại quê người. Cuộc chiến giữa quốc gia và cộng sản là cuộc chiến giữa thiện và ác, hay nói đúng hơn là cuộc chiến giữa con người và loài dã thú. Vì chỉ có loài dã thú mới nhẫn tâm tàn sát đồng loại của mình để thỏa mãn thú tính và quyền lợi. Qua sự phổ cập bao quát trong thời đại thông tin liên mạng toàn cầu, ngày ngày hiện nay chúng ta đều thấy bằng mắt, nghe bằng tai những hành động dâm ô, bạo ngược, dã man của loài cộng sản Việt Nam đã và đang trút trên đầu 80 triệu dân làng vô tội của chúng ta mà không một ai quan tâm và can thiệp. Ngoài khối người Việt Nam, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản của chúng ta tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, 37 năm trôi qua, đã hơn nửa đời người, mái tóc xanh của quý vị và chúng tôi nay đã bạc màu, nhưng chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng tấm lòng trung trinh với đất nước, tinh thần chiến đấu anh dũng của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng theo thời gian, như gừng càng già càng cay, và nhất là toàn dân trong nước hiện nay đã bắt đầu vùng lên để phối hợp nhịp nhàng với chúng ta, cộng thêm vào bàn cờ chính trị thế giới đang chuyển hướng thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài phi nhân cộng sản Việt Nam để cứu nước thoát nạn ngoài xâm của Tàu Cộng. Xin quý vị hãy tuyệt đối tin rằng chánh nghĩa đất thắng. Ngày quê hương quang phục chỉ là trong một sớm một chiều mà thôi. Trong tinh thần ôn cố tri tâm, giữa giờ phút thiêng liêng ngày đại tang của đất nước, xin tất cả quý vị cùng chúng tôi kính cẩn nghiêng mình dâng lên nén hương lòng để tri ân, tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả các anh linh của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, đã vùi xác trong những nấm hồ hoang lạnh trong các trại tù man dã, cũng như những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu chỉ vì lòng yêu chuộng tự do. Chủ nghĩa cộng sản, tác nhân tạo thành những trang sử đen tối của nhân loại nói riêng và của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nói chung, hiện nay đang hấp hối, nhưng bạo quyền cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị vẫn còn đó. Hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta vẫn quằn quại trong vòng xiềng xích kìm kẹp của một thể chế rất là phi nhân. Dân tộc Việt Nam của chúng ta chỉ thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền khi bạo quyền cộng sản hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, mục đích tối hậu đó rất khó đạt được nếu chúng ta vẫn tiếp tục đi theo những lối mòn xưa cũ của 37 năm qua. Nếu chúng ta muốn hoàn thành cuộc cách mạng quang phục dân tộc để mau chóng giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện nay, điều tiên quyết nhất là từng cá nhân, mà bắt đầu từ mỗi người trong chúng ta, phải luôn làm cuộc cách mạng bản thân, góp phần trực tiếp vào tổ chức các cộng đồng địa phương để làm bàn đạp hậu thuẫn cho quốc nội trong công cuộc đấu tranh vì một tổ quốc tự do, dân chủ, nhân bản và hung cường. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi ngay bây giờ phút này hãy tích cực hơn, biến thụ động thành chủ động, cố gắng đạt được sự đoàn kết rất cần thiết tại hải ngoại bằng cách toàn tâm, toàn ý, sáng bằng vì việc cá nhân, để toàn lực cùng hướng về lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và hơn 80 triệu đồng bào tại quốc nội, để cùng hợp đoàn gây sức mạnh tạo thành một thực thể hùng hậu để yểm trợ quốc nội hiệu quả hơn, để chúng ta sớm trở về quê cha đất tổ. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi hô to: đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh. Together we can. May God bless Vietnam, bless the world. Thank you very much. Xin trân trọng kính chào.
Cảm ơn bà Lê Lâm Ngọc. Sau đây chúng tôi xin bổ túc thêm một số các quan khách đã có mặt trong ngày hôm nay mà chúng tôi còn thiếu sót. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu bà Trần Thủy Tiên, giáo sư Trần Thủy Tiên của Hội Cao Niên Dallas. Xin quý vị cho bà một tràng pháo tay. Ông Phan Văn Phúc, đại diện cho Tổng hội cựu tù nhân chính trị. Ông Trần Văn Chính, khu hội cựu tù nhân chính trị. Ông Lê Văn Thông, đại diện Hội Không Quân. Ông Lưu Xuân Phước, Hội cựu sinh viên sĩ quan võ bị quốc gia. Ông Nguyễn Đức Tuấn, nhà kỹ thuật võ trai lực lượng đặc biệt. Ông Cao Chấn Cương, Ủy ban bảo vệ quốc kỳ. Ông Nguyễn Văn Diên, Hội nhảy dù. Và rồi chú ông võ sư Nguyễn Tiến Hóa, trung tâm Võ Việt Nam. Dạ vâng, ông Bùi Quang Huấn, hội trưởng hội cao niên. Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay.
Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Khu Vịt Võ, dân biểu tiểu bang Texas, lên có đôi lời gửi đến quý vị.
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị chủ tịch cộng đồng Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, kính thưa Commissioner Hùng, kính thưa quý vị đại diện các chính đảng, các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn ái hữu, các bậc trưởng thượng, quý vị đại diện cơ quan truyền thông, báo chí và tất cả các hội đoàn quân đội. Hôm nay là một ngày rất là vinh dự cho Hiệp Võ đã trở về với cộng đồng Dallas và Fort Worth, và và cũng rất là hãnh diện thấy cái sự phát triển và sự gắn bó chặt chẽ của hai cộng đồng Dallas và Fort Worth. Nếu chúng ta nhìn xung quanh của chúng ta trong cái khu vực này thì chúng ta rất là hãnh diện về cái sự phát triển về kinh tế của người Việt của chúng ta tại Dallas, cũng như tất cả đồng hương này đã tới đông đủ để dự cái ngày lễ quốc hạnh 30 tháng 4. Và thưa quý đồng hương, mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, công tâm khảm mọi người Việt quốc gia tị nạn cộng sản lưu vong ở hải ngoại đều hồi tưởng lại một biến cố lịch sử đau buồn của miền Nam. Và thưa quý đồng hương, mỗi người chúng ta vượt biên qua đây đã có một cái tâm trạng khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng qua đây với cái vì lánh nạn của một cái chế độ cộng sản Việt Nam. Hàng trăm ngàn quân cán chính đã bị giam giữ đầy ải trong các trại tù khắp nơi trong nước. Hàng triệu người dân đã bị cộng sản cướp đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy ra những vùng kinh tế mới hoang vu nước độc. Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì không chịu nổi sự cai trị độc tài, hà khắc, tàn ác, bạo ngược của chế độ cộng sản, hàng trăm ngàn người Việt đã lũ lượt vượt biên tìm tự do bằng đường biển cũng như đường bộ, và đã có hàng ngàn người đã phải bỏ mạng nơi chẳng đường bộ hiểm nguy hay trong lòng biển cả. Đây là một cái giai đoạn rất là đau thương. Kính thưa quý đồng hương, Nếu hôm nay chúng ta nhìn lại, ôn lại cái lịch sử của Việt Nam, và chúng ta cũng không quên ngó về tương lai, và để chúng ta hôm nay đều ghi nhận công ơn của các bậc cha mẹ của chúng ta, với bản chất rất là cần cù đã tranh đấu giữ cái sự an bình của miền Nam Việt Nam, và qua đây đã chăm chỉ và siêng năng hy sinh rất nhiều để xây dựng gia đình, nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ con cháu thành tài, trở thành những công dân tốt, những chuyên viên ưu tú đóng góp những khả năng chuyên môn trong mọi lĩnh vực trong xã hội của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Từ đó, cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản cũng đã được thành lập và lớn mạnh ở khắp nơi, và được trở thành một cộng đồng người Việt hải ngoại có tiềm lực về kinh tế, chính trị, giáo dục và trí tuệ hơn hẳn tổ chức cầm quyền của Nga cộng sản Việt Nam, cũng như tạo được những ảnh hưởng về chính trị đối với chính quyền các quốc gia ở những nơi có người Việt đông cư ngụ. Hiện nay đã có hơn 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Điều đáng lưu ý nhất là trong số 3 triệu người này có một lực lượng chuyên viên ưu tú lỗi lạc trong mọi lĩnh vực lên đến 300.000 người. Đây là một thống kê thành công chưa từng có đối với các nước Đông Nam Á. Riêng tại Hoa Kỳ, sau 37 năm lưu vong, người Việt tị nạn đã có những thành công vượt bậc trên những lĩnh vực khác nhau. Từ những bước đầu định cư, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, đến nay đã có những thương gia làm chủ những cơ sở sản xuất có mức thu nhập hàng triệu Mỹ Kim mỗi năm. Có những thương gia làm chủ những shopping center lớn, những khách sạn lớn, những nhà hàng lớn nổi tiếng của người Mỹ, những công ty nhu liệu điện toán cao cấp, thậm chí cũng có những người Việt đã thành công về lĩnh vực đầu tư và ngân hàng. Về lĩnh vực không gian thì có phi hành gia Eugene Trin đã có nhiều nghiên cứu đóng góp vào chương trình thám hiểm không gian. Về quốc phòng có những khoa học gia Việt Nam đã đang đóng góp những kỹ thuật và phát minh mới để sử dụng trong quân sự. Điển hình là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Về quân sự đang có một số đông các anh chị em thế hệ trẻ Việt Nam phục vụ các binh chủng trong quân đội Hoa Kỳ. Đặc biệt có một số anh chị em đang giữ những chức vụ chỉ huy cao cấp như Đại tá Lương Xuân Việt, chỉ huy sư đoàn nhảy dù 101, Hải quân Trung tá Lê Bá Hùng, hạm trưởng một tuần dương hạm thuộc đệ thất hạm đội tại Thái Bình Dương. Trong về vấn đề tham gia sinh hoạt chính trị vào dòng chánh, người Việt Nam chúng ta đã có những đóng góp đáng kể ở những thành phố đông người Việt cư ngụ. Chúng ta có được dân biểu liên bang, dân biểu tiểu bang, những nghị viên hội đồng thành phố, những đại biểu quận hạt, cũng như trong các khu học chánh. Phải nói rằng đây là những thành công vượt bậc của người Việt quốc gia, không riêng giữa Hoa Kỳ mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là cách chúng ta đền đáp và đóng góp vô trong việc xây dựng các quê hương thứ hai của chúng ta. Kính thưa quý đồng hương, ngày 30 tháng 4, ngoài tất cả các ý nghĩa mà chúng ta đã biết, đây còn là một ngày để chúng ta nhìn lại chính mình, ngày mà để mọi người chúng ta luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho con em chúng ta, cho tập thể người Việt cộng đồng của chúng ta, cho đồng bào của chúng ta còn ở Việt Nam và đất nước Việt Nam của chúng ta. Mỗi người Việt Nam có hoàn cảnh sống khác nhau, quá khứ khác nhau, tôn giáo khác nhau, ưu tư khác nhau, nhưng chúng ta nên hy sinh và tranh đấu cho một cái quyền lợi chung của người Việt của chúng ta tại hải ngoại cũng như trong nước Việt Nam. Và Hiếu Bậc Võ rất là hãnh diện và được cái hân hạnh đại diện cho một nhóm cử tri của tiểu bang Texas nói chung cũng như cử tri của Việt Nam trong tiểu bang Texas trong nhiều năm qua và đã tranh đấu cho quyền lợi chung của tất cả khối cử tri tiểu bang Texas cũng như khối cử tri Việt Nam của chúng ta. Và một cái điểm mà Hugh Bật Võ đã tranh đấu theo cái sự yêu cầu của quý đồng hương là đã thông qua cái nghị quyết là cấm tất cả những trường đại học của tiểu bang Texas không được treo cờ đỏ sao vàng mà thay vào đó bằng cờ vàng bao sọc đỏ. Và cái nghị quyết đó được những cái trường học hiện nay đang tuân hành. Và Hugh Bật Võ trong những ngày tháng tới sẽ lúc nào cũng tranh đấu chặt chẽ với cộng đồng Việt Nam, với lại tất cả các anh chị em mà đại diện cho chính quyền như anh Hùng, Commissioner Hùng và cũng như những người đại diện của chính quyền khác của cái bang Texas, là chúng ta đưa đẩy cái niềm hãnh diện của người Việt của chúng ta để chúng ta đưa đẩy với nhau lên bắt kịp với những cộng đồng bạn khác. Và dạ thưa quý vị, chúng ta biết mặc dù đã 37 năm tranh đấu không ngừng cho những người Việt, đồng bào của chúng ta còn ở Việt Nam, cho một nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền, thì Hugh Bật Võ xin kêu gọi tất cả đồng hương tiếp tục tranh đấu một cách sáng suốt. Chúng ta đã tranh đấu trong quá khứ, trong những cái phương diện khác nhau, mà hiện giờ tới thời điểm này chúng ta nên xem lại những cách tranh đấu của chúng ta như thế nào và đổi hướng những cái cách tranh đấu của chúng ta đã trong quá khứ tới nay đã không có hiệu nghiệm cho lắm, thì chúng ta nên nhìn tìm một cái phương cách khác để mà đánh cho hữu hiệu. Và Hugh Bật Võ sẽ lúc nào cũng gắn bó với tất cả cộng đồng của Texas. Hugh Bật Võ mong quý đồng hương cứ việc gọi văn phòng Hugh Bật Võ, và những mặc dù là ở Houston nhưng mà Hugh Bật Võ có thể giúp cho quý đồng hương và làm việc chung với quý đồng hương tại Dallas cũng như Fort Worth. Một lần nữa rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay.
Cảm ơn ông Hugh Bật Võ rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông ủy viên của hạt Cao Thiên, hạt Karen, ông Nguyễn Xuân Hùng lên có đôi lời với quý vị.
Kính thưa như vị chủ tịch cộng đồng, kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể, các bậc trưởng thượng và toàn thể quý vị đồng hương thân mến. Kính thưa dân biểu, Hugh Bật Võ thật là một sự ngạc nhiên. Anh em chúng ta lâu lắm rồi chưa có cơ hội gặp nhau. Gặp lại được dân biểu ở đây quả là một sự vui mừng. Dân biểu Hugh Bật Võ, theo tôi biết, là một trong những vị dân biểu của toàn tiểu bang Texas nổi tiếng là nhanh nhẹn, làm việc có khả năng, rất khả năng cao và có tinh thần đạo đức rất là tốt. Dân biểu Hugh Bật Võ là một cái niềm hãnh diện không những cho cộng đồng Việt Nam nhưng mà cho toàn thể tiểu bang Texas và Hoa Kỳ. Cảm ơn dân biểu. Đó là thật sự chứ không phải là nói đầu môi chót lưỡi đâu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài cái vấn đề, nhưng tôi xin phép được đi thẳng vào trong một vấn đề thực tế. Tại vì tôi nghĩ rằng đã 37 năm rồi, chúng ta nên nhìn vào cái vấn đề một cách trực tiếp và thực tế. Tôi xin nêu ra một vài những cái con số để mà chúng ta có thể bàn thảo với nhau, suy nghĩ với nhau để coi những con số này nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Cái con số thứ nhất và cũng chính là cái lý do mà chúng ta đang hiện diện nơi đây là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái con số nó đến, nó chỉ đến một cái mốc thời gian khi mà tất cả chúng ta đã bị mất tất cả, bị tước đoạt tất cả, không những về tài sản nhưng cả về tinh thần và ngay cả phẩm chất của con người chúng ta cũng bị Cộng sản Việt Nam tước đoạt. Và lý do tại sao, có lẽ rằng hầu hết mọi người có thể bất đồng ở nhiều điểm khác nhau, nhưng có lẽ rằng chúng ta đều đồng ý là cái lý do mà chúng ta phải chịu cái tai ương của ngày 30 tháng 4 năm 1975 là vì thế đứng và sức lực sức mạnh chính trị của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó ở quốc tế và nhất là ở Hoa Kỳ đã rất là yếu kém. Và mọi người đều nhận thấy cái điều đó. Nói tóm lại, chúng ta thua Cộng sản không phải vì tinh thần mà cũng không phải vì khả năng chiến đấu. Chúng ta thua tại vì chúng ta đã không có thế đứng trên hậu trường của chính trị. Cái con số thứ hai mà tôi muốn nói lên đây là con số 2015. Kính thưa quý vị, 2015 là 3 năm sau, là chỉ đúng cái mốc thời gian 40 năm, 40 năm tưởng niệm Quốc Hận, 40 năm. Kính thưa quý vị, từ năm nay cho đến năm 2015 chỉ còn có 3 năm nữa thôi. Trong 3 năm đó chúng ta sẽ làm gì để chúng ta đạt được cái mục tiêu tối hậu của chúng ta? Kính thưa quý vị, trong 3 năm thời gian rất là ngắn ngủi, đi lên thì rất khó, mà đi xuống, đi lùi thì rất là dễ. Kính thưa quý vị, hai bà Trưng giữ được nước được 3 năm và sau đó đã phải nhảy xuống sông Hát để tự tử. Kính thưa quý vị, Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1972 cho đến năm 1975 chỉ có 3 năm mà thôi. Kính thưa quý vị, 2012 cho đến 2015 chỉ có 3 năm và chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta chủ động như là bà Lê Lâm Ngọc đã kêu gọi, hay là chúng ta tiếp tục thụ động. Con số thứ ba tôi muốn nêu lên đây là con số 1051. Kính thưa quý vị, con số 1051 đối với tất cả những ai ở trong đây, có ai biết cái con số 1051 có ý nghĩa là gì không ạ? Có ai biết con số 1051 thì giơ tay lên. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, con số 1051 là cái mã số của một cái đạo luật nhân quyền ở Thượng nghị viện đang được Thượng nghị sĩ John Cornyn đệ trình trước Quốc hội. Con số 1051 tiếng Mỹ nó gọi là Vietnam Human Rights Sanction Act. Nếu mà cái đạo luật đó được thông qua thì đạo luật đó sẽ chế tài những cá nhân nào ở Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, chứ không phải là tổ chức hoặc là chính phủ mà vi phạm cá nhân. Ví dụ như Nguyễn Tấn Dũng mà ra lệnh đàn áp tôn giáo hoặc là dân lành thì Nguyễn Tấn Dũng, cá nhân Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị chế tài. Cái con số đó 1051, tôi mong được quý vị đồng hương nên nhớ, con nhớ rất là quan trọng. Nhưng theo một số bài đọc của tôi đã tham khảo thì người ta nói rằng cái con số 1051 đó, cái đạo luật đó chỉ có 1% được thông qua, chỉ có 1% mà thôi. Và cái lý do đó là tại vì ông thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc Đảng Cộng Hòa, là thuộc cái thành phần thiểu số của Thượng nghị viện, và cái đạo luật đó sẽ bị John Kerry chặn, và đã bị chặn trong quá khứ và sẽ tiếp tục bị chặn. Kính thưa quý vị, chỉ có một cách duy nhất để mà chúng ta có thể thông qua được cái đạo luật đó là chúng ta phải đi bầu. Đi bầu thật đông, thật nhiều. Chúng ta phải tạo áp lực, và chỉ có cái phương thức đó thì chúng ta mới đạt được những cái nguyện vọng của chúng ta, như là dân biểu Hưu Bịch Võ vừa nói. Bởi vậy, kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 5 sắp đến là ngày bầu cử của các thành phố, không những ở Arlington, ở Dallas, ở Garland, mà khắp cả Texas. Ngày 12 tháng 5 là ngày bầu cử của các nghị viên thành phố. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 5 là ngày bầu cử chính thức sơ bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Tất cả mọi người Việt chúng ta nên đi bỏ phiếu, cần phải đi bỏ phiếu. Tại vì tôi xin nêu ra một vài con số nữa. Kính thưa quý vị, trong dân số của Việt Nam của chúng ta, cứ 100 công dân gốc Việt thì cho có khoảng 30% hoặc là ít hơn là đã ghi danh đi bầu. Trong cái con số 30% đã ghi danh đi bầu, chỉ có xấp xỉ 5% là đi bầu. Kính thưa quý vị, trong khi đó chúng ta và những người dân trong nước để tranh đấu cho có sự dân chủ. Dân chủ có nghĩa là gì? Dân chủ có nghĩa là chúng ta đi bỏ phiếu. Mà trong khi đó chúng ta đang có được dân chủ nhưng chúng ta lại không thực hiện cái quyền lợi đó. Kính thưa quý vị đồng hương, những vị chủ tịch cộng đồng, quý vị các đại diện các đoàn thể, dân biểu Hưu Bịch Võ vừa nói, đã 37 năm qua
chúng ta đã tranh đấu dưới đủ mọi hình thức, đã có một số kết quả, nhưng đã đủ hay chưa? Nếu chưa, xin hãy thay đổi cách tranh đấu. Lời nhắn nhủ đó nghe thì rất đơn giản, nhưng thật là hợp lý. Một lần nữa, tôi kính mong tất cả quý vị, nhất là những quý vị lãnh đạo, cộng đồng và các đoàn thể, hãy chú tâm tới những con số đó. Những con số đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái kết quả thực tế. Và chỉ có những cái công việc thực tế nó mới đạt được cái mục tiêu tối hậu mà chúng ta mong mỏi cả 37 năm nay. Đó là tự do, dân chủ và công lý cho dân tộc Việt Nam. Kính chào toàn thể quý vị.